南無阿弥陀佛。
阿弥陀佛。
Nếu mà chúng ta chỉ căn cứ vào cái tâm từ bi đi giúp người mà mình sơ suất không chú ý đến những cái khuyết điểm của chính mình trong cuộc khổ niệm thì nhiều khi đưa đến những cái trường hợp oan uổng. Hồi sáng này chúng ta nói nên vâng lời tổ ông ngoại, là càng tu chúng ta nên tự nhận nghiệp chướng của mình còn nặng, mình vẫn là phàm phàm phu tục tử. Và khi mình biết rằng là mình là hàng phàm phu tục tử thì nghiệp chướng chắc chắn còn, phiền não chắc chắn còn, càng tu càng thấy còn. Đó là lời dạy của ngài Ông Hoài. Còn ngài trên không thì nói là càng tu cái tâm mình càng thanh tịnh, càng tu phiền não càng nhẹ. Hai vị nói giống giống như là nghịch với nhau, nhưng mà không phải nghịch đơn chiều được. Ngài Áo Quang dạy như vậy để nhắc nhở cho chúng sanh hạ căn của chúng ta này thực sự nghiệp chướng còn nặng lắm, bản thân trái chủ còn nhiều lắm. Và vì cái tâm cơ hạ liệt cho nên con đường vãng sanh về Tây Phương cực lạc, còn phải biết khôn khéo dữ lắm. Cho nên ngài chủ trương là thành tâm, chí thành, chí kính. Và ngài nhắc là càng tôn càng thấy mình còn hạ liệt, để giảm bớt chướng nặng trong cái vấn đề đấu tranh với sinh tử luân. Còn ngài Tinh Không dặn là càng tu càng phải nhẹ đi phiền não, có nghĩa là cứ quyết tâm xả bỏ những cái phiền não ra, xả bỏ những cái câu chấp ra, để cho cái tâm ta nên nhẹ nhàng bản sắc. Mỗi người nói mỗi lời nhưng mà thật ra giống nhau. Bây giờ chúng ta trở lại cái lời dạy của ngài Ông Quang, là càng tu mà thấy mình càng nghiệp chướng sâu nặng. Mà đã nghiệp chướng sâu nặng rồi thì khi mà một phiền não đến, ta không có cái gì gọi là ngạc nhiên. Nếu thực sự mà một người nghĩ rằng là ta tu chứng đắc cái này cái nọ, thì khi phiền não đến, một là mình giấu đi, giấu thiên hạ đi, để nghĩ rằng là tâm cơ của ta thanh tịnh. Nhưng mà giấu thiên hạ chứ giấu được chính mình đâu, giấu được với con đường đọa lạc của mình đâu. Khi mà mình chết, thoại tướng mình xấu, mình gặp chướng nặng, mình có giấu được chúng sanh đâu. Cho nên mình vẫn đối diện với sự thật. Có nhiều vị thường hay tâm sự với tôi là: trời ơi, phiền não của tôi nhiều quá, làm sao tôi trở về Tây Phương được? Thì ông mới nói, nếu mà cứ lo nghĩ về cái phiền não, lo nghĩ về cái nghiệp chướng của mình thì thật sự chị, anh đã mất bản sanh rồi. Còn tôi còn phiền não như anh vậy. Tại vì tôi càng tu, tôi cảm thấy nghiệp chướng nặng mà. Nhưng mà tôi vẫn cười hề hề bên cái phiền não đó. Tôi không sợ nó nữa, tôi không bám lấy nó nữa. Ngài Tịnh Không dạy là chúng ta tu hành tập buông ra những cái mà thuận lợi, những cái tốt đẹp ta cũng buông ra. Để chi? Để chúng ta không còn vướng cái đó nữa. Những cái thiện lợi, những cái tốt đẹp mà ta cũng mới buông, huống chi là cái phiền não không chịu buông. Buông là sao? Nó tới kệ nó, còn mình buông kệ mình. Coi như phiền não là có chuyện của nó đi, còn chuyện mà đi về đây vẫn là chuyện của ta. Đã là một người phàm phu tục tử thì làm sao mà tránh khỏi phiền não? Quý vị nghĩ thì có đúng không? Phiền não đến nó làm cho ta khổ, mà ta không chịu khổ với phiền não nữa thì mới là buông phiền não chứ. Trong khi thời mạt pháp này tất cả chúng sanh đều có nghiệp chướng sâu nặng, người biết buông phiền não nó đến nó giết rồi mình lì nó cũng buông ra luôn. Còn người thương phiền não quá, cho nên một lần phiền não đến nó làm cho mình khổ, sau đó mình lại tiếp tục khổ vì phiền não nữa, vô tình hai cái cố này nhập lại, phiền não gặp cái duyên tạo nên phiền não khác, chỉ khổ vậy, đúng không? Cho nên khi mà một người biết đi về Tây Phương Cực Lạc thì tất cả vạn sự dù tốt hay xấu ở thế gian này nó chỉ là chuyện vô thường thôi, chứ có gì đâu mà phải lo. Nếu mà mình nghĩ rằng cái con người hộ niệm cho mình là tự mình xác nhận mình là hàng phàm phu tục tử, mà đã xác nhận mình là hàng phàm phu tục tử rồi mà mình còn trốn né cái nghiệp trước của mình, còn sợ sệt cái phiền não của mình, còn sợ sệt những cái sa sút của mình, xin hỏi chư vị, cái phiền não chướng này, cái nghiệp chướng này, cái oan gia cái chủ chướng này chính là cái của mình đó, mình tạo nó đó, mình tạo nó mới đến với mình chứ. Nó đã là của mình rồi thì bây giờ mình có buông nó ra nó cũng không buông. Cho nên trong cái cuốn Khuyên Người Niệm Phật thì ông đã nói ông già như thế này: cái phiền não chướng, cái nghiệp chướng của mình nó giống như một cái hòn đá đeo trên lưng của mình không bao giờ rời được đâu. Một người mà sợ cái phiền não, sợ cái nghiệp chướng là những người mang cái hòn đá đó mà chạy trốn. Rồi một người nữa thì biết mình có cái hòn đá đeo trên vai mà không chịu chạy, đứng yên một chỗ. Quý vị nghĩ tới coi, một người đứng yên một chỗ và một người mang cái hòn đá đó mà chạy, người nào ngã quỵ trước? Mà còn khôn lên hơn nữa, người mà có nghiệp chướng đó cứ đeo cái hòn đá đó dựa vào gốc cây ngồi nghỉ đi, cái người mà ngồi nghỉ đó, người ta có đủ cái thể lực, có đủ cái trí huệ để mà họ giải quyết phiền não hay hơn là cái người mang cái hòn đá đó mà chạy. Chấp nhận mình là hàng phàm phu tục tử thì mình biết chắc chắn cái nghiệp chướng nó vẫn còn đeo trên lưng chứ không đâu hết. Như vậy đã biết nó đeo trên lưng rồi, làm sao mà trốn được đây? Không trốn được thì lợi dụng cục đá này mà dựa nghỉ đi. Dựa đâu? Một câu A Di Đà Phật mà niệm, A Di Đà Phật, bê cái cục đá đến trên cái thuyền bát nhã, mình dựa cái cục đá đó để ngài chở mình ra bờ giác chư vị ơi. Cho nên tuyệt vời là cái chỗ này, chỉ có cái pháp môn niệm Phật mới được cái chỗ này thôi. Diệt chưa được nghiệp chướng để cho thoát vòng sanh tử luân hồi, đúng với những người đoạn hoặc chính trực, đúng với những người tụ tục để đi từng nấc là đi theo đường dọc. Còn chúng ta đi theo đường ngang, đường ngang là sao? Phàm phu, trước sau cũng là phàm phu, từ một cánh phàm phu này đi tới cánh phàm phu khác dễ. Nhưng mà vì không gian, thời gian, cảnh giới khác nhau cho nên chúng ta thọ dụng khác nhau. Từ cảnh phàm phu là cảnh phàm thánh đồng cư, là có phàm có thánh ở chung với nhau trong cõi ta bà này. Phàm vẫn là phàm, thánh vẫn là thánh, hai bên cách biệt nhau. Ta hãy mạnh dạn đi về Tây Phương bằng cái dạng của phàm phu đi, tức là di dân bằng cái dạng phàm phu. Phàm phu của trên cõi Tây Phương thì vấn đề tam ác đạo không bị vướng, sanh tử luân hồi cũng không bị vướng luôn, mà còn gì nữa? Vì phàm thánh đồng cư, phàm phu trên cõi Tây Phương toàn là Bồ Tát hết. Lạ lùng, ở đây phàm phu là phàm phu không dám nói Bồ Tát, nhưng mà khi chúng ta về trên Tây Phương thành Bồ Tát hết. Cho nên khi mà chúng ta đi về trên Tây Phương Cực Lạc, có nhiều người nói về trên Tây Phương Cực Lạc còn tu chứ, đúng đó, người ta nói đúng đó, nhưng mà tu trong cái cảnh giới của Bồ Tát, Bồ Tát bất thôi chuyển, tu trong cái cảnh giới không còn sanh không còn tử nữa, tại là vô sanh vô tử. Tu trong cảnh giới mà chân tâm tự tánh ta ứng hiện ra, tu trong cái cảnh giới mà A Di Đà Phật đã đem cái năng lực của ngài làm cho chân tâm tự tánh ta ứng hiện ra. Và xin thưa thật, khi đã ứng hiện chân tâm tự tánh thì tất cả những cái năng lực phi thường của một vị Phật ta đều có hết. Quý vị cứ nghĩ coi nha, ở trên cõi Tây Phương ta có quyền đi tới 10 phương pháp giới cúng dường chư Phật, ở đây chúng ta đi được không? Không được đâu. Đi từ chỗ này tới gần gặp một vài người phàm phu, nói vài câu phàm phu rồi trở về cảnh giới phàm phu, không bao giờ gặp một vị thánh đâu ạ. Còn ở trên Tây Phương chúng ta có tới đi 10 phương cúng dường chư Phật rồi. Làm sao cúng dường chư Phật? Tại vì có Phật mới gặp được Phật thôi chứ vậy, đúng không? Rõ rệt mà. Ví dụ như là túc bằng thông. Ở tại đây chúng ta có túc bằng thông không? Tức là biết được kiếp trước mình làm gì không? Chưa biết nào, một kiếp cũng biết nữa. Và nhiều người biết, có nhiều người biết mà biết trọng, biết sai không đó. Biết lộn không đó. Ở trên cõi Tây Phương, ta có quyền biết được cái vô lượng kiếp về trước chúng ta làm cái gì. Hay không? So với cái gọi là các vị thánh ở cõi Tha Bà này, các vị mà A La Hán đó, các vị vào trong định mà nhập định rồi, thấy có 500 kiếp thôi mà ta biết được cái vô lượng kiếp. Cái cảnh giới này là cảnh giới của Phật, chứ không phải cảnh giới phàm phu nữa. Đó, một phàm phu mà sống trong cảnh giới của Phật cũng thành Phật luôn. Cho nên cũng là cùng một cảnh giới mà cái tâm mình không chịu buông xả ra, mình bị nạn. Cho nên có những người mà phương tiện, cơ hội vãng sanh đã có trong tay mà cứ hững hờ bỏ ra, là tại vì họ cứ quay ngược trở lại trong những cái phiền não đó, họ chìm vào trong đó, họ không chịu buông ra. Họ cứ nghĩ rằng là ta phiền não này, chứ cái người mà tu dối đó không có phiền não. Hoàn toàn không phải đâu, chưa được. Đừng có nghĩ rằng là do ông này không có phiền não, không có đâu. Các vị đừng có bao giờ thấy một người mà tu 20, 30 năm, 30, 40 năm gì đó, người ta không có phiền não đâu, có đầy đủ trong đó. Muốn biết hay không, đợi cho khi mà người đó chết đi, mình mới thấy được hiện tượng này. Khi mà một người xả bỏ vô thân mà thân cứ mềm mại tươi hồng, càng ngày càng đẹp lên, môi càng hồng lên, chứng tỏ phiền não người ta đã rơi rụng rồi đó. Chí thành, chí kích, để khiêm nhường, chính là cái tâm hiền lành của họ, niệm câu A Di Đà Phật mà rơi rụng đó, chứ không có gì cả. Chính vì thế mà khi mà chúng ta biết được con đường đi về Tây Phương rồi, xin chư vị đừng quá lo lắng về cái nghiệp chướng của mình. Vì A Di Đà Phật cho phép chúng ta gối cái nghiệp chướng này để đi về Tây Phương. Hòa thượng Tịnh Không dạy như thế này, nghe cho kỹ. Đoạn nghiệp, nó có hai cách đoạn nghiệp. Một là diệt đoạn, nghĩa là phá trừ cho tận gốc tận rễ cái nghiệp chướng để mà chứng đắc. Cái điều này khó quá, ta làm không được. Ta làm không được thì quyết lòng bỏ đi, đừng nghĩ tới đâu nữa, đừng nghĩ tới đoạn nghiệp nữa. Còn một cái nữa dễ là phục nghiệp. Phục nghiệp là đế nghiệp. Phục nghiệp có nghĩa là sao? Không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chấp. Khi mình nổi công sâu nổ lên, đừng sợ. Nếu mình sợ đó thì mình chết. Thì thành một lòng mà giận lên là một chúng tử địa ngục tiêm vào trong tâm của mình. Nếu mà mình sợ cái giận đó thì mình khơi nhiều cái chúng tử địa ngục cùng lúc phát ra trong tâm của mình. Những cái chúng tử này nó sẽ dìm cái thần thức chúng ta vào trong cảnh giới địa ngục. Bây giờ mình là phàm phu, lỡ giận thì sao? Ra rửa mặt đi, uống một ly nước đi, cười hề hề lên, đừng nói nữa, niệm câu A Di Đà Phật. Cứ lấy câu A Di Đà Phật mà niệm. Mình càng niệm câu A Di Đà Phật mà cái giọng nó còn lên, kệ nó, để nó lên còn nhiều, mình càng niệm. Như vậy mình cứ bù trừ một cơn giận là một câu A Di Đà Phật, một lúc giận là một câu A Di Đà Phật. Mà mình sợ mình biết phàm phu nữa thì nhiều khi một cơn giận như vậy mình niệm tới 100 câu A Di Đà Phật, lấy cái câu A Di Đà Phật này mà phá trừ nó. Phá trừ được không cần biết, ta chỉ biết rằng là nhớ câu ấy, niệm liền lên, niệm hết không, không cần biết, cứ niệm lên đi. Tập được cái chuyện này thì sau cùng khi mà chúng ta nằm xuống, tức là trong lúc tứ đại phân ly đó, ta đã chuẩn bị rồi. Hễ một cơn đau là ta niệm câu A Di Đà Phật, một sự phiền não là ta niệm câu A Di Đà Phật, thì lúc đó cái lưng chúng ta nó tức gì nó tức, ta vẫn niệm câu A Di Đà Phật. Nhớ thực hiện cái điểm này. Nên nhớ là bây giờ mình gọi là oan gia trái chủ đó. Những cái đoàn thế của oan gia trái chủ nó phá mình cũng tinh vi hơn nữa, làm sao mình có thể niệm Phật đâu. Cho nên phải tập sự ngay từ bây giờ là như vậy. Bất cứ một cái hiện tượng nào, dù thuận hay nghịch, đối với ta hãy trả lời bằng tiếng cười hề hề đi. Cái sáng mà niệm, để chỉ mình coi những chuyện đó làm cái thử thách, để cho cái tâm mình vững vàng. Rồi còn gì nữa, xin nhắc lại cái lời sáng là kết hợp lại. Trong một nhóm đồng tu, khi mà tôi bệnh chốt, anh phải chăm sóc cho tôi nhé. Các bạn phải tới hộ niệm cho tôi nhé. Còn người hộ niệm thì sao? Bác ơi, đây là tâm nhập thuyết này, thì nghe là tâm nhập thuyết, dù tâm nhập thuyết có nói dở hay vượt, nghe cái tiếng của tôi là tâm niệm Phật liền đến nhé, nghe cái tiếng của tôi là được rồi đó, tôi khai thị rồi để không còn gì nữa. Tự nhiên mình làm thành một cái phản xạ với nhau, kết với nhau. Quý vị thấy đi, chúng ta đều có khả năng vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc hơn. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.